xả bỏ hết để đi xuất gia tu đạo. Quý vị hãy nghĩ xem, Phật đạo này nếu như không tốt, không chân thật, người ta làm sao có thể hy sinh ngôi vua để đi tìm cậu? Do đây có thể biết sự lợi ích của Phật đạo nhất định vượt hơn ngôi vua, họ mới chịu làm. Thế nhiều vương do vậy mà xuất gia. Chúng ta thử nghĩ Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta cũng xuất gia thế đó. Như Thích Ca Mâu Ni Phật là lấy thân phận thái tử để xuất gia, chẳng có làm quốc vương. Còn đây là người đã làm quốc vương rồi, xả bỏ ngôi vua để xuất gia. Vậy sau khi Phật diệt độ, người xả bỏ ngôi vua xuất gia cũng không ít. Như chúng ta đọc trong kinh, An Sĩ Cao, vị đại sư phiên dịch thời trước Bát Đại Nhân Giác Kinh, quý vị thường thường đọc đó là do An Sĩ Cao phiên dịch. Trước đây chúng tôi có đem đến số băng cassette, trong đó có kinh A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hùng Kinh, cũng là do An Sĩ Cao phiên dịch. An Sĩ Cao đã từng làm quốc vương của nước An Tức. Ngài là hoàng thái tử của nước An Tức. Sau khi phụ thân qua đời, ngài kế thừa ngôi vua. Nhưng ngài làm vua chỉ có nửa năm, chưa tới một năm, thì đem ngôi vua nhường cho người chú, rồi đi xuất gia học đạo. Ngài có duyên phần rất sâu với người Trung Quốc, đến Trung Quốc hoằng pháp lợi sanh, viên tịch tại Trung Quốc. Đây đều là những người xả bỏ ngôi vua. An Tức của Hán Triều, Ba Tư của nhà Đường, bây giờ là Iran. An Thế Cao là quốc vương của nước Iran thuở xưa. Ngài xuất gia, việc này rất đáng cho chúng ta nghĩ sâu. Ngài thật sự đã giác ngộ. Sa Môn ở Ấn Độ thời xưa là lối xưng hô thông thường của người tu hành, không nhất định là học Phật. Tất cả các tôn giáo đồ tu hành đều gọi là Sa Môn. Sau khi Phật giáo truyền sang Trung Quốc, chữ Sa Môn này đã trở thành một lối xưng hô của đệ tử Phật. Ý nghĩa của nó là cần tức, cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Người nào có thể siêng tu giới định tuệ, dập tắt tham sân si thì gọi là Sa Môn. Do đây có thể biết Sa Môn không phân biệt tại gia hay là xuất gia. Người tại gia siêng tu giới định tuệ, dập tắt được tham sân si cũng gọi là Sa Môn. Cho nên danh xưng này, tại gia xuất gia đều thông dụng. Ngày xưa thông dụng, còn bây giờ người tại gia rất ít dùng, đa số là người xuất gia dùng danh xưng này. Thời xưa đều thông dụng cả. Trong Phật giáo nhiều cách xưng hô như vậy, tại gia xuất gia đều có thể thông dụng. Chữ Phật, tại gia xuất gia đều thông dụng. Bồ Tát cũng là tại gia xuất gia thông dụng. A La Hán cũng là tại gia xuất gia thông dụng. Cho đến hòa thượng mà chúng ta thường nói, hòa thượng, người tại gia cũng có thể xưng hòa thượng, chưa cạo đầu vẫn có thể xưng hòa thượng. Không phải nói cạo đầu rồi mới được gọi là hòa thượng, như vậy anh đã sai rồi. Ý nghĩa của hòa thượng là gì? Là thân giáo sư, chủ trì một đạo tràng, giáo hóa chúng sanh, thì người này xưng là hòa thượng, giống như hiệu trưởng trong trường học, chủ trì của tự viện đạo tràng thì xưng là hòa thượng. Chỉ có một người có thể xưng hòa thượng, họ chủ trì sự giáo hóa. Như vậy đạo tràng cư sĩ lâm này của quý vị là đạo tràng của cư sĩ tại gia, vị lâm trưởng của cư sĩ lâm tức là hòa thượng, ông ta chủ trì việc giáo hóa. Cho nên hòa thượng không phân tại gia xuất gia, A Xà Lê cũng không phân tại gia xuất gia, pháp sư tại gia xuất gia đều có thể xưng hô. Lấy Phật pháp chỉ dạy tất cả chúng sanh đều có thể xưng là pháp sư. Duy chỉ có tỳ khưu ni, sa di ni, bốn cách xưng hô này người tại gia không thể xưng. Ngoài ra người tại gia đều có thể xưng. Như chúng tôi trước kia ở Đài Trung, tôi theo học Phật với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Có rất nhiều người tặng thầy Lý những tranh có chữ, trên đó đề là Tuyết Lư Đại Hòa Thượng. Tuyết Lư là biệt hiệu của Ngài, Ngài là cư sĩ tại gia, vì sao lại xưng là Hòa Thượng? Đây đều là những người trong nghề viết. Đích thực Ngài ở Đài Trung, chủ trì liên xã Đài Trung, chủ trì Đài Trung Từ Quang Thư Viện, lấy Phật Pháp chỉ dạy một vùng. Ngài là vị thầy, là đạo sư của một vùng, nên xưng là Đại Hòa Thượng. Cho nên Hòa Thượng, người tại gia có thể xưng hô. Đây là nhân tiện giải thích rõ thêm về cách xưng hô cho quý vị. Hiểu biết pháp tạng, xuất gia rồi, vị thầy đặt pháp danh cho Ngài, pháp danh của Ngài gọi là pháp tạng. Ý nghĩa của chữ này cũng rất hay. Tạng nghĩa là hàm tạng, giống như cái kho, tất cả vạn pháp đều chứa bên trong. Ý nghĩa của danh hiệu này rất sâu. Người này tức là A Di Đà Phật sau này. Đây là nói rõ về A Di Đà Phật lúc ban sơ xuất gia như thế nào. Nguyên nhân gì xuất gia là do nghe kinh khai ngộ, thật sự giác ngộ rồi phát khởi đại bồ đề tâm, đại đạo tâm, xả bỏ ngôi vua xuất gia với thế tự tại vương Phật. Sau khi xuất gia, chúng ta hãy xem Ngài tu trì tu Bồ Tát Đạo, cao tài dũng triết, giữ thế siêu dị, tín giải minh ký tất giai đệ nhất. Một người thật sự giác ngộ, thật sự phát đạo tâm, chẳng có ai chẳng tinh tấn, chẳng ai chẳng dụng công. Vì sao vậy? Vì họ theo đuổi chỉ một mục tiêu, họ hy vọng có thể sớm được thực hiện. Mục tiêu của tỳ kheo pháp tạng là gì? Là thành Phật. Vả lại cũng hy vọng tất cả chúng sanh đều thành Phật. Đây là mục tiêu của Ngài. Quả nhiên ngài đã đạt được, thật là phi thường. Những điểm này đều đáng cho chúng ta học tập. Chúng ta phải hết lòng để học tập. Tu là tu chỉnh, Bồ Tát đạo là tiêu chuẩn. Chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được thiện tài đồng tử tu học. Thiện tài mỗi lần tham vấn một vị thiện tri thức, sau khi lễ kính tán thán, nhất định tự trình bày rõ lai lịch của mình. Ngài nói: tôi đã phát tâm Bồ Đề, đã phát tâm vô thượng Bồ Đề, không biết cách nào để học Bồ Tát đạo, làm sao tu Bồ Tát hạnh. Sau khi phát tâm, hai sự việc này là trọng yếu nhất. Chữ đạo ở đây bao hàm cả Bồ Tát hạnh. Đạo là gì? Là tồn tâm. Bồ Tát tồn đó là tâm gì? Hành là hành vi, sinh hoạt thường ngày, xử sự đối người tiếp vật. Bồ Tát làm cách nào? Đi khắp nơi để tham học. Nghe lời giáo huấn của thiện tri thức, tu chỉnh tư tưởng, kiến giải sai lầm của chính mình. Đây là thuộc về đạo. Ngôn ngữ tạo tác là thuộc về hành. Đem tất cả những sai lầm tu chỉnh lại, gọi là tu Bồ Tát đạo. Cao tài dũng triết, giữ thế siêu dị. Bốn câu này là tán thán sự thành tựu của sự tu học của ngài. Đây là người khác không thể sánh kịp. Cao là nói về đức hạnh. Ngài có đạo đức cao thượng. Tài là nói về trí tuệ. Ngài có trí tuệ vượt hơn người, người thường không sánh nổi. Dũng triết là minh triết. Ngài không mê hoặc, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Dũng là tinh tấn, dũng mãnh. Cố gắng, tinh tấn, nỗ lực. Giữ thế siêu dị. Người thế gian, một số người thường trong số bạn học đều không sánh bằng. Trí tuệ của ngài cao, nguyện lực lớn. Nguyện của ngài vượt hơn những bạn học khác của họ. Tín giải minh ký, đây là trong quá trình cầu học cần phải cụ bị. Điều kiện này rất là quan trọng. Thứ nhất, đối với thầy phải có lòng tin. Cho nên tôn sư trọng đạo, vì đối với thầy không có lòng tin, cho dù thầy có cao minh hơn nữa, anh cũng không thể thành tựu, anh sẽ không được gì cả. Nếu đối với thầy có lòng tin kiên định, có sự kính ngưỡng tôn sùng cao thượng, tuy là thầy không cao minh lắm, anh cũng có thể có thành tựu xuất chúng. Điều này trong lịch sử từ cổ chí kim chúng ta đều có thể thấy được. Cho nên trong lúc học tập tôn sư, tức là trọng đạo vậy, trọng đạo không thể không tôn sư. Như vậy ngài đối với thầy của ngài là Tự Tại Vương Phật đương nhiên là có sự tín ngưỡng kiên định thanh tịnh. Thầy chỉ dạy ngài có thể tiếp thọ, ngài có thể lý giải rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, minh ký và còn ghi nhớ, chẳng hề quên mất. Tất giai đệ nhất, tín đệ nhất, giải đệ nhất, minh ký cũng là đệ nhất. Đây là điều mà thế gian Tự Tại Vương Phật thật sự rất vui mừng. Tìm được người trao truyền, người học sinh giỏi nhất có thể truyền pháp của ngài. Phần phía dưới nói lại càng đáng quý hơn. Đây đó là điều không thể có được, đã vô cùng đáng quý. Càng đáng quý hơn nữa là hữu hữu thù thắng hạnh nguyện, cập niệm tuệ lực, tăng trưởng kỳ tâm, kiên cố bất động, tu hành tinh tấn vô năng du giả. Mấy câu này là tán thán đặc biệt đối với ngài. Còn phía trước nói cách khác, đây là điều kiện cần phải hội đủ của người học trò. Hữu hữu thù thắng hạnh nguyện, điều này những bạn học khác chẳng có, dù có cũng chẳng thù thắng. Chỗ thù thắng này là nguyện vọng vô cùng mãnh liệt. Đây tức là tứ hoằng thệ nguyện. Về sau 48 nguyện là do từ chỗ này mà ra. Di Đà 48 nguyện chẳng phải chẳng có căn. Căn là ở chỗ này. Đây là trước khi chưa xuất gia đã phát đại nguyện này, phổ độ chúng sanh, viên thành Phật đạo. Trong kinh này nói về đại nguyện bình đẳng thành Phật. Đại nguyện này quá thù thắng, nhất thiết chư Phật độ chúng sanh, không có nói bình đẳng thành Phật. Bình đẳng thành Phật quá thật là thù thắng. Cập niệm tuệ lực, chứ niệm tuệ này là đầy đủ ngũ căn ngũ lực. Trong kinh Di Đà nói về tín, tịnh, niệm, định, tuệ. Tuy chỉ nói có hai cái, trên thực tế ngũ căn ngũ lực tất cả đều hội đủ. Lấy căn lực tăng thượng kỳ tâm, chứ tăng thượng là đặc biệt tăng cường. Tăng cường cái tâm học tập tu trì của ngài, kiên cố bất động. Câu này là nghĩa bất thối chuyển. Kế tiếp phần dưới nói về tu hành tinh tấn. Hai câu này là tán thán chung, tinh tấn vô năng du giả, không ai có thể sánh bằng ngài. Sự tinh tấn nỗ lực của ngài, ngài khác, người khác không thể sánh kịp. Đến đây Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu Pháp Tạng Tỳ Khưu. Theo thầy của ngài là Thế Gian Tự Tại Vương Phật, những trạng thái học tập trong lúc bình thường. Vãng nghệ Phật sở, đảnh lễ trường quỳ, hướng Phật hiệp trưởng, tức dĩ và tha tán Phật, phát quảng đại nguyện. Việc tu học trong lúc bình thường, Phật đích thật đã khen đến cực điểm. Pháp Tạng có một hôm đến được chỗ của thầy. Vãng nghệ Phật sở, đây tức là Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Khi gặp được thầy, đảnh lễ trường quỳ, đây là lễ tiết hướng Phật hiệp trưởng. Đương nhiên ngài có việc muốn thỉnh giáo với thầy. Sự việc lần này cũng rất đặc biệt. Ở trước thầy nói rõ nguyện vọng của mình, xin thầy chứng minh cho ngài. Già tha là Phạn ngữ, dịch sang nghĩa tiếng Trung Quốc là cô khởi tụng. Chữ tụng này giống như thi ca của Trung Quốc, từ cú rất chỉnh tề. Ở đây mỗi một câu là 7 chữ, thất ngôn tụng. Mỗi 4 câu là một bài. Có thể sướng tụng, âm vận đều rất đẹp. Trước tiên dùng để tán Phật, nói rõ nguyện vọng của ngài đều nằm trong kệ tụng này. Tụng viết phần dưới là lời của Pháp Tạng nói với thầy. Tám câu phía trước là đối với thầy tán thán, đối với thầy xưng tán. Trước tiên chúng ta xem bài thứ nhất, 4 câu. Như Lai vi diệu sắc đoan nghiêm, nhất thiết thế gian vô hữu đẳng, quang minh vô lượng chiếu thập phương, nhất huyệt hỏa châu giai nặc diệu. Hai câu phía trước là tán tướng hảo của Phật, hai câu sau là tán quang minh của Phật. Như Lai vi diệu sắc tướng, đoan là đoan chính, trang nghiêm. Vi diệu có thể nói là đoàn chính trang nghiêm không gì bằng. Phần trước đã nói cùng với quý vị, tướng tùy tâm chuyển, tướng do đâu mà có, do tâm biến hiện. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm của Phật tốt nên hiện tướng tốt. Phật có 32 tướng, 80 tùy hình hảo. Tướng là quả báo, quả tất có nhân, nhân tốt thì quả tốt. Thí dụ chúng ta trong kinh điển thường đọc tướng lưỡi rộng dài, lưỡi của Phật rất mỏng, lưỡi đưa ra có thể che phủ cả mặt. Thích Ca Mâu Ni Phật đã từng biểu diễn qua là để chứng minh gì đây? Chứng minh lời Phật nói chân thật, không lừa dối người. Phật nói một người nếu như họ ba đời không vọng ngữ, không gạt người, thì lưỡi của họ đưa ra có thể liếm đến mũi của mình. Lưỡi của chúng ta rất ngắn, liếm không tới, tức là chúng ta thường hay vọng ngữ gạt người. Vậy nhân không tốt thì quả sẽ không tốt. Như vậy lưỡi của Phật vươn ra che khắp cả mặt, nói với chúng ta Phật đời đời kiếp kiếp không lừa người, chứng minh lời Phật nói chân thật không hư. Cho nên nhân tốt thì được tướng tốt. Vậy chúng ta muốn tướng của mình được tốt, nhất định phải tu nhân tốt, phải giữ lòng tốt, phải làm người tốt. Lòng tốt, người tốt, tướng mạo nhất định tốt. Đây là đạo lý nhất định. Nếu như tâm hành của mình không tốt, muốn có tướng mạo tốt, hiện nay đi Mỹ viện, đó đều là giả, chẳng phải thật. Lại còn có nhiều phó tác dụng. Tôi nghe nói rất nhiều người khi đi Mỹ viện rồi mang bệnh quái dị đầy thân, thật là quá thua lỗ. Muốn tướng tốt chẳng khó gì, trước tiên phải tu tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Nói tóm lại, làm người tốt thì tướng sẽ tốt. Nhất thiết thế gian vô hữu đẳng, điều này người thế gian không thể nào sánh được. Nói một cách khác, trên tâm hành người thế gian không cách gì cùng Phật so sánh được. Quang minh vô lượng chiếu thập phương, quang minh của Phật từ trên lý mà nói, trí tuệ của Phật niệm niệm chẳng bỏ tất cả chúng sanh. Có một số chúng sanh được Phật gia trì, một số khác không được Phật gia trì. Đây là nguyên nhân gì? Nguyên nhân này không ở nơi Phật. Quang minh của Phật là phổ chiếu, là biến chiếu, chẳng có phân biệt, cũng chẳng có ưa thích hay ghét bỏ. Chúng sanh được lợi ích nhiều hay ít khác nhau là về nghiệp chướng của chúng sanh khác nhau. Người nghiệp chướng mỏng thì được lợi ích nhiều, kẻ nghiệp chướng sâu dày thì được lợi ích ít. Đây là chân tướng của sự thật. Vậy thì nghiệp chướng từ đâu để xem? Người đối với Phật cung kính, đối với kinh pháp của Phật có thể lý giải, có thể tiếp thọ, thì người này có thiện căn dày, nghiệp chướng ít. Nếu đối với Phật không tin, đối với kinh pháp của Phật nói không lý giải chính xác, không thể tín thọ phụng hành, thì họ được lợi ích ít. Điều này nói rõ nghiệp chướng của họ nặng. Quang minh của Phật Bồ Tát đích thật là biến chiếu, phổ chiếu. Câu dưới là hình dung. Ánh sáng của thế gian thù thắng nhất là mặt trời mặt trăng. Ánh sáng của nhật nguyệt muốn cùng ánh sáng của Phật so sánh thì giống như chúng ta thắp ngọn đèn dưới ánh sáng mặt trời vậy. Đèn rất sáng nhưng dưới ánh sáng của mặt trời thì không hiển hiện ra được, là nặc diệu, chẳng thể hiển bày ra được. Đây là hình dung ánh quang minh của Phật là vĩ đại. Phật quang viên mãn cũng là hình dung trí tuệ và lòng từ bi của Phật. Bài thứ hai, Thế Tôn năng diễn nhất âm thanh, hữu tình các tùy loại giải, hữu năng hiện nhất diệu sắc thân, phổ sử chúng sanh tùy loại kiến. Bốn câu này cũng là để tán Phật. Hai câu trước là tán Phật thuyết pháp. Âm thanh của Phật đích thực là vi diệu. Vi diệu đến độ chúng ta không thể nghĩ bàn. Phật dùng một âm để thuyết pháp. Tất cả chúng sanh ngôn ngữ chẳng đồng, tuy nhiên khi mọi người nghe Phật thuyết pháp đều nghe hiểu cả, giống như chúng ta nghe tiếng Hoa. Phật thuyết pháp chúng ta nghe ra tiếng Hoa, còn người kia nghe tiếng Anh thì Phật thuyết ra tiếng Anh. Mỗi người nghe Phật thuyết pháp đều là ngôn ngữ của chính mình. Phật không cần thông dịch. Mọi người nghe đều rất hoan hỷ, đều rất hiểu rõ. Hữu tình các tùy loại giải. Không những người thế gian chúng ta ngôn ngữ bất đồng, mà Phật thuyết pháp thì người người nghe đều hiểu cả. Trong đạo tràng này còn có chư thiên quỷ thần, ngôn ngữ của họ cùng với chúng ta lại càng khác hẳn. Những chư thiên quỷ thần này cũng nghe hiểu, đều giống như nghe ngôn ngữ của họ vậy. Cho nên âm thanh của Phật vi diệu thay, cổ nhân tán thán là viên minh cụ đức. Nó là mật ngữ, cái đạo lý bên trong ấy nhà khoa học hiện đại quả là thật rất thông minh. Họ tin họ từ trên lý luận để phân tích việc đó quả thật là có thể. Thế nhưng hiện nay vẫn chưa biết dùng phương pháp gì để đạt được điều đó. Cho nên lý luận của khoa học, có nhóm người đích thật đã đem những phần thâm mật của Phật pháp giúp chúng ta giải quyết được nhiều vấn đề. Hai câu phía dưới là nói về thân mật. Thân Phật cũng rất vi diệu, hữu năng hiện nhất diệu sắc thân. phổ sử chúng sanh tùy loại kiến. Phật, anh muốn nói về thân tướng của Phật. Thực tại mà nói thì nói không ra. Vì sao vậy? Mỗi người nhìn tướng của Phật đều không giống nhau. Phật có thể khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Anh thích nhìn tướng Phật như thế nào, Phật sẽ là tướng đó, tức là cái tướng mà anh thích. Tùy loại hiện thân, tùy loại hiện thân hàm nghĩa rất sâu rộng. Cho nên tiêu chuẩn thẩm mỹ của mỗi người không tương đồng. Tôi nhìn tướng này thấy thích, anh nhìn tướng đó chưa hẳn đã thích. Thế nhưng Phật hiện các tướng khiến mỗi người nhìn thấy đều thích cả. Đích thật như chỗ nói trong Kinh Lăng Nghiêm, tùy chúng sanh tâm ưng sở tri lượng. Trong Lăng Nghiêm đã nói ra cho chúng ta điều này. Không những là thể hiện cái tâm này, cái thân này, thân tướng này thiền biến vạn hóa, chẳng phải một tướng, chẳng phải một tướng cố định. Cho nên có một số đồng tu không rõ sự thật này. Tôi thường nghe người ta hỏi tôi: thưa Pháp Sư, Quan Âm Bồ Tát rốt cuộc là nam hay là nữ? Quan Âm Bồ Tát là nam và cũng là nữ. Ngài tùy loại hóa thân. Anh thích nhìn thân nữ thì Ngài hiện thân nữ. Anh thích nhìn thân nam thì Ngài hiện thân nam. Không phải một hình tướng cố định. Chư Phật Bồ Tát đã vô ngã rồi, vô tướng rồi. Anh xem trong Kinh Kim Cang, chẳng phải đã nói rồi sao? Nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát, chấp tướng, đó là phàm phu. Ngài không chấp trước, không còn nữa. Bởi vì vô tướng cho nên vô bất tướng. Chúng ta hôm nay thua thiệt quá lớn. Chấp trước có một cái tướng nhất định, có tướng cho nên không cách gì biến thành tướng thứ hai. Phật Bồ Tát vô tướng, các ngài có thể tùy tất cả chúng sanh mà hiện vô lượng vô biên tướng, phổ biến khiến chúng sanh tùy loại mà thấy. Tám câu này là tán thán Phật. Phần dưới trần thuyết nguyện vọng của mình. Những điều này chúng ta đều phải học tập. Anh xem người ta phát tâm như thế nào, phát nguyện như thế nào, tu hành ra sao. Chúng ta muốn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn thấy A Di Đà Phật, thì chúng ta cần phải học A Di Đà Phật. Từ chỗ lúc A Di Đà Phật phát tâm tu hành mà bắt đầu học, đây là học thật sự. Nguyên ngã đắc Phật thanh tịnh sinh, pháp âm phổ cập vô biên giới. Chúng ta học Phật rồi, đặc biệt là xuất gia rồi, quốc vương không làm nữa, để xuất gia. Xuất gia để làm gì? Xuất gia đã phải vì tất cả chúng sanh thuyết kinh 养道，trước kênh giảng đạo quan trọng nhất là âm thanh. Thế giới Ta Bà chúng ta, ngài Văn Thù Bồ Tát nói rất hay: thử phương chơn giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Cho nên âm thanh cần phải hay. Âm thanh hay, một số người là do trời phú cho, tiền kiếp tu nhân tốt như là tán Phật, tán Pháp, tán Tăng, tán tháng Tam Bảo, tán tháng người thiện, việc thiện của thế gian, thì âm thanh của họ sẽ hay. Đây là thiện. Phàm việc gì đều có nhân quả, đây là điều mà chúng ta phải thường xuyên suy ngẫm. Chúng ta mong mọi thứ đều tốt thì phải tu thiện nhân, ngoài việc tự mình tu hành còn phải cầu Phật gia trì. Cho nên quý vị đồng tu phải biết anh phát tâm giảng kinh nói pháp. Sau khi lên giảng đài, tướng và âm thanh của người đó đều khác, không giống lúc ở dưới giảng đài. Quý vị nếu quan sát kỹ càng, anh có thể phát hiện. Vì sao vậy? Vì trên giảng đài có Phật Bồ Tát gia trì, xuống giảng đài rồi thì không còn nữa. Cho nên trên giảng đài, dưới giảng đài, tướng mạo không giống nhau, âm thanh cũng không giống nhau. Âm thanh cũng là do Phật lực gia trì. Quý vị quen biết tôi, thời gian này không lâu lắm, ở Đài Bắc có nhiều vị đồng tu từ nhiều năm trước đã quen biết tôi rồi. Còn có một số khi tôi mới xuất gia, mới học Phật thì đã quen biết tôi. Lúc đó tướng mạo và âm thanh của tôi với hiện giờ hoàn toàn khác hẳn. Hoàn toàn khác hẳn. Đây đều là do sau khi học Phật được oai thần gia trì của Tam Bảo. Vậy thì được thanh tịnh âm của Phật. Để làm việc gì lợi ích đây? Tuyên dương giới định tinh tấn môn, thông đạt thậm thâm vi diệu pháp. Tôi được tướng tốt, âm thanh hay, chẳng phải để khoe khoang với người thế gian tôi đẹp hơn anh, chẳng phải ý này, mà là để hoằng pháp lợi sanh, là lợi ích chúng sanh. Vì lợi ích chúng sanh, thực tế mình nói tướng phải đẹp, bởi vì chúng sanh đều ưa thích cái đẹp. Tướng mạo mà không đẹp thì pháp duyên sẽ không tốt. Cho nên chư Phật thành Phật, đó là trong kinh Đại Thừa mà chúng ta đọc thấy chư Phật thành Phật. Sau khi thành Phật, các ngài phải dùng thời gian 100 kiếp để tu tướng hảo. 32 tướng, 80 vẻ đẹp là phúc báo do tu mà có. Trong thời gian 100 kiếp để tu tướng hảo. Vì sao thế? Bởi vì tướng hảo thì có thể nhiếp thọ chúng sanh. Chúng sanh vừa nhìn thấy tướng này thì họ sẽ liền theo anh. Điều này rất là lợi hại. họ sẽ không rời khỏi anh. Một thí dụ rõ rệt nhất chúng ta thấy trong kinh Lăng Nghiêm, A Nan tôn giả vì sao xuất gia? Trong hội Lăng Nghiêm, A Nan tôn giả đã nói ra, bởi vì ngài nhìn thấy thân tướng của Thích Ca Mâu Ni Phật quá đẹp. Ngài nói tướng này không phải do cha mẹ sanh, nhất định là do người tu mà thành. Chính vì yêu thích tướng của Thích Ca Mâu Ni Phật mà xuất gia. Người thế gian chúng ta cũng thường hay nói tú sắc khả sang. Gặp được một người có tướng đẹp này mà ngay cả ăn cơm cũng quên mất. Cho nên Phật rất hiểu được tâm lý của chúng sanh, nhất định phải thể hiện tướng thật đẹp để thu nhiếp hết thảy chúng sanh. Đạo lý là ở chỗ này. Chỉ vì muốn tuyên dương giới định tinh tấn, đây là bao gồm toàn bộ Phật pháp. Giới định tuệ tam học là trung tâm tu học trong pháp tiểu thừa. Tinh tấn là đệ nhất thiện căn của Bồ Tát. Cho nên ba thứ này hợp lại, tức là Phật pháp đại tiểu thừa, tất cả đều gồm thâu trong đó. Câu dưới đây lại càng đặc biệt hiếm có: thông đạt thẩm thâm vi diệu pháp. Câu này là chỉ cho cái gì vậy? Lấy Phật pháp bình thường để nói, minh tâm kiến tánh là trong Thiền Tông nói đến. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói với chúng ta cái tâm là tâm tác, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Đây là thẩm thâm vi diệu pháp vậy. Nếu như nghiêm khắc mà nói, chân thật thẩm thâm vi diệu pháp, tức là niệm Phật vãng sanh bất thối thành Phật. Pháp môn này đích thật là thẩm thâm vi diệu pháp. Vì sao thế? Tất cả chư Phật đều nói nàng tín chi pháp, trình độ là pháp khó tin. Một số người nghe rồi không tin, nghe xong còn phản đối, bài xích. Xin thưa quý vị, đây là hiện tượng rất bình thường. Điều này không gì ly kỳ, tôi nghe rồi thì gật đầu nói đúng không sai, rất bình thường. Người nghe rồi liền hoan hỷ tiếp nhận, đó là không bình thường, đó là kỳ quái. Tất cả chư Phật đều nói là pháp môn khó tin, tại sao họ lại có thể tin? Cho nên anh có thể tin thì là không bình thường. Phần sau của bộ kinh này đều có nói đến, anh có thể tin pháp môn này là trong đời quá khứ vô lượng kiếp thiện căn của anh ngày nay mới phát hiện. Trong đời quá khứ của anh không có thiện căn phước đức nhân duyên thật sâu thì anh làm sao có thể tin được pháp môn này? Vừa tiên duyên người ta vừa nghe thì liền tin, như vậy sao lại gọi là pháp khó tin? Nếu rất dễ tin thì chẳng thể gọi là pháp khó tin được. Cho nên một số người nghe xong không thể tiếp nhận, bài xích, đó là hiện tượng rất bình thường. Chúng ta hiểu được đó là do họ nhiều đời, nhiều kiếp chẳng có thiện căn này, hoặc giả có thiện căn nhưng chưa thành thục. Vậy do đây có thể biết, nhất định phải thông đạt trước, sau đó mới có thể tuyên dương một cách thuận lợi. Vì đại chúng giới thiệu, chúng ta xem bài phía dưới. Sáu câu dưới đây rất quan trọng. Tuy là Pháp Tạng Tỳ Kheo đề ra báo cáo về tâm đắc trong việc tu học của mình với Thầy, đây cũng là điển hình mô phạm trong việc tu học của bản thân chúng ta. Trí tuệ quảng đại thâm như hải, chỗ sở cầu của Phật Pháp là trí tuệ. Chỗ tu của Đại Thừa Thiền Tông không phải thiền định mà là trí tuệ. Anh xem Lục Tổ Đại Sư trong Đàn Kinh vừa mở đầu liền nói cùng mọi người: tổng niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đà. Ngài không có bảo họ tu thiền định mà bảo tổng niệm Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đà, cho thấy rằng Thiền Tông Trung Quốc là tu Bát Nhã. Tông minh môn giáo hạ, hiển giáo, mật giáo, chẳng có tông nào chẳng dùng trí tuệ để làm mục tiêu. Trí tuệ này từ đâu mà có? Từ trong định mà có. Cho nên định là then chốt, trí tuệ là mục tiêu. Định tức là tâm thanh tịnh, nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao. Trần lao là ô nhiễm, tức là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Những thứ này là trần lao, phải đem những thứ này đào thảo cho sạch sẽ rốt ráo, khôi phục lại tâm thanh tịnh. Thanh tịnh tâm là chân tâm, thanh tịnh tâm tức là bản tánh. Lục Tổ Đại Sư lúc Ngài thành tựu, hướng về Ngũ Tổ để trần thuật tâm đắc của Ngài. Ngũ Tổ truyền pháp đem Kinh Kim Cang giảng cho Ngài, giảng đến chỗ ưng vô sở trụ như sanh, nhi sanh kỳ tâm, Ngài liền khế nhập, Ngài hiểu rõ ngay. Ngài nói ra tâm đắc của mình, câu đầu tiên liền nói: hà kỳ tự tánh bổn lai thanh tịnh. Cho nên tâm thanh tịnh là bổn tâm của chúng ta, là cái tâm vốn sẵn có của chúng ta. Tâm của chúng ta hiện nay không thanh tịnh là bị ô nhiễm. Như vậy công việc mà hiện nay chúng ta phải làm là làm thế nào từ chỗ nhiễm ô quay về với thanh tịnh. Vậy thì phải thật sự tu hành. Anh đem cái cương lĩnh tu hành chân chánh đó nắm được, thì anh đã thật sự biết dụng công. Làm cách nào đem cái tâm ô nhiễm của chúng ta khôi phục lại thanh tịnh? 84,000 pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là cửa đạo. Bất luận một pháp môn nào đều là vì mục tiêu này. Làm thế nào từ nhiễm trở về thanh tịnh? Hôm nay chúng ta dùng phương pháp niệm Phật. Tịnh tông là dùng chấp trì danh hiệu, tín nguyện trì danh, dùng phương pháp này. Tâm tịnh tức độ tịnh. Đã được tâm thanh tịnh rồi, xin thưa quý vị, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ có được bảo đảm. Cùng với Tây Phương tịnh độ, cảm ứng đạo giao, lúc bây giờ vãng sanh, có thể nói là tự tại vãng sanh. Tự tại vãng sanh này muốn ra đi lúc nào thì sẽ ra đi lúc đó. Chúng ta hôm nay muốn đi, đi không được. Đạo lý là ở đâu? Tâm không thanh tịnh, cùng với tịnh độ không tương ưng, nhất định phải niệm đến tâm thanh tịnh. Phàm là đối với tâm ô nhiễm, chúng ta đều phải cảnh giác đến, biết đó là sai lầm, cần phải lìa bỏ. Anh xem, Thế Nhiêu Vương, ngài là quốc vương, xử lý việc chính trị của quốc gia, dù làm có tốt đi nữa, vẫn là nhiễm ô tâm thanh tịnh, cho nên ngài cần phải đem ngôi vua của mình xả bỏ, phú quý xả bỏ. Vì sao thế? Hy vọng đem tâm nhiễm ô trở về với thanh tịnh. Đạo lý chân chánh là ở chỗ này. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.